Khí vũ trụ, chương 13, đêm mưa chém giết. Góc truyện audio.com. Chương 13, đêm mưa chém giết Côn Hồ bệnh viện. Giờ phút này Quý Chính trước mặt đang đứng phó viện trưởng chú ý Tây Nhân. Lúc trước hắn bị đuổi tới khám gấp khoa, tựu là phó viện trưởng chú ý Tây Nhân làm. Hiện tại phó viện trưởng chú ý Tây Nhân lại gấp không thể chờ đã tìm được Quý Chính. Bởi vì y chi đạo đăng Quý Chính ký tên luận văn Lam Cơ môi tố chí mạng tai họa ngầm. Đây chính là lúc trước Quý Chính nói ra quan điểm. Hơn nữa bị hắn tại đại hội điểm danh phê bình. Bây giờ người ta vẽ mặt đến rồi. Hắn chú ý Tây Nhân lại nghiêu. Cũng không dám phản đối y chi đạo bên trên đăng luận văn. Quý chủ nhiệm, chúc mừng a chúc mừng. Người cái này quyển sách luận văn giống như cảnh tình. Để cho chúng ta những y học này công tác người minh bạch. Cho dù là tất cả mọi người tín nhiệm thứ đồ vật. Chúng ta cũng muốn cẩn thận hơn nữa nhiều lần đi nghiệm chứng. Đây là một loại thầy thuốc cầu tinh cầu cái gì giải tinh thần. Tốt, trong nội viện chuẩn bị tổ chức một cái học tập đại hội. Hy vọng ngươi có thể đem cái này quyển sách luận văn tâm đắc cùng mọi người nói một chút. Đúng rồi, tâm xuất huyết não muốn thành lập một cái mới đầu đề. Cái này đầu đề cùng nước ngoài cao cấp nhất tâm xuất huyết não chuyên gia nối. Nối tiếp, trong nội viện hy vọng ngươi có thể không ngại cực khổ. Dẫn đầu đem cái này đầu đề làm. Chú ý Tây Nhân mặt mũi tràn đầy mang cười nói. Tựa hồ trước mặt đứng đấy không phải một cái chủ nhiệm y sư. Mà là một cái đồng cấp viện phương lãnh đạo. Quý Chính trong nội tâm rất là im lặng. Hắn không có tâm tư đi đổi chú ý Tây Nhân. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Mấy ngày nay khám gấp khoa bề bộn nhiều việc. Ta chỉ sợ trừ không ra. Nói sau cái này quyển sách luận văn chủ yếu tác giả cũng không phải ta. Mà là Lam tiểu bố bác sĩ. Không có việc gì. Không có việc gì. Khám gấp khoa bên này ta đến nghĩ biện pháp. Mới đầu đề cùng học tập đại hội là đại sự nha. Đúng rồi, cái kia Lam bác sĩ ta còn chưa từng gặp qua, là một cái thực tập bác sĩ sao? Lợi hại, hậu sinh khảo ý a, chú ý Tây Nhân ôn hòa nói. Hắn lo lắng nhất đúng là Quý Chính tại phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đem trước khi sự tình toàn bộ tung ra, nếu như Quý Chính đối với phóng viên nói, bởi vì hoài nghi Lam Cơ môi tố vấn đề. Bị hắn chú ý Tây Nhân chạy tới khám gấp khoa. Vậy hắn chú ý Tây Nhân có thể tựu xong đời. Cho nên suốt đêm đến khám gấp khoa tìm kiếm Quý Chính. Khá tốt Quý Chính trách nhiệm khám gấp khoa. Buổi tối đều tại. Oanh, một tiếng sấm vang lên. Lam tiểu bố vừa mới trở lại phòng cho thuê. Bầu trời tựu truyền đến tiếng sấm. Đoán chừng trời muốn mưa. Lam tiểu bố nhìn bên ngoài âm trầm xuống bầu trời. Coi như là nay trời cũng muốn mưa. Hắn đêm nay cũng nhất định phải đi. Hiện tại tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát thứ đồ vật. Cũng may đồ đạc của hắn cũng không có bao nhiêu. Lam tiểu bố vừa mới đem thứ đồ vật thu thập xong. Lại là một đạo thiểm điện xẹt qua. Ngoài cửa sổ một đạo nhân ảnh theo Lam tiểu bố khóe mắt lướt qua. Cứ việc đã là đã khuya, nhưng tại tia chớp phía dưới, Lam tiểu bố y nguyên cảm giác cái kia một đạo nhân ảnh thoáng có chút quen thuộc. Răng rắc, tiếng sấm oanh xuống, Lam tiểu bố đồng thời ở nơi này đã nhớ tới vừa rồi người nọ là ai. Hắn chỗ ở chung quanh cũng không có người nào, tăng thêm hắn tới nơi này về sau. Ngoại trừ tu luyện tựu là tu luyện, căn bản là không đi ra ngoài. Sẽ không quen thuộc kề bên này người. Cái kia thân ảnh quen thuộc có lẽ tựu là tại trên xe lửa cho hắn một cái hộp gỗ trung niên nam tử. Lam tiểu bố đánh nữa cái giật mình. Hắn biết được tin tức sau đã xem như nhanh đến rồi. Không có nghĩ tới tên này âm hồn bất tán hay vẫn là đuổi đi theo. Trốn không hết rồi. Lam tiểu bố siết chặt nắm đấm. Hắn sau khi sống lại là tu luyện đến đoán cốt cảnh. Có thể kiếp trước hắn một mực làm nghề y, luận kinh nghiệm chiến đấu. xác định vững chắc không bằng cái này đến tìm tiểu tử của hắn. Trên thực tế coi như là đánh thắng được. Lam tiểu bố cũng không muốn cái lúc này cùng đối phương đánh nhau. Hắn trốn đi không có việc gì. Một khi đem đối phương thế nào, vậy hắn có thể thật là muốn trốn tiến rừng sâu núi thẳm. Hiện tại cũng không phải muốn những thứ này thời điểm. Dùng kinh nghiệm của hắn, xem sớm ra trung niên nam tử này là một cái ngoan lệ nhân vật. Không biết giết qua bao nhiêu người. Muốn hay không đem thứ đồ vật cho thằng này được rồi. Lam tiểu bố lập tức đem cái này ngây thơ nghĩ cách nhét vào một bên. Chính mình trốn ở Hồ Châu như vậy một cái vùng ngoại ô thôn nhỏ. Nhanh như vậy đã bị tìm được. Cho dù là bởi vì Lam cơ môi tố luận văn. Tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Bởi vậy có thể thấy được. Thằng này thủ đoạn là như thế nào thông thiên. Đồng thời cũng đó có thể thấy được. Chính mình lấy đi thứ đồ vật đối với thằng này có trọng yếu bao nhiêu. Một khi thứ đồ vật cho đối phương. Đối phương chín thành hội đối với chính mình hàn. Vô luận là loại nào phương thức hàn. Hắn Lam tiểu bố đều không tiếp thụ được. Không phải là giết qua người sao. Thì tính sao. Hắn Lam tiểu bố đao giải phẫu hạ cũng chết qua không ít người. Cưỡng ép cho mình một ít tin tưởng về sau. Lam tiểu bố cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn đem chăn mở ra. Đút một cái gối đầu cùng một đầu ghế đầu tiến vào trong chăn. Lấy thêm khởi một thanh dao phay. Lách mình núp ở cạnh cửa. Là phúc thì không phải là họa. Đã đến rồi. Ta Lam tiểu bố tự dùng dao phay cho ngươi nhúc nhích giải phẫu. Ào ào. Mưa to nói rằng đã đi xuống. Dày đặc hạt mưa rơi xuống thanh âm ngay lập tức đem chung quanh hết thảy côn trùng kêu vang đè ép xuống dưới. Ban đêm lộ ra càng là u ám. Cứ việc tiếng mưa rơi rất lớn. Lam tiểu bố y nguyên đã nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ. Tựa hồ mỗi một bước đều tại thử thăm dò. Lam tiểu bố cưỡng chế nội tâm bất an. Làm cho chính mình an tĩnh lại. Giờ khắc này hắn chỉ may mắn mình ở thu dọn đồ đạc thời điểm không có mở đèn. Đó là bởi vì hắn tu luyện tới rèn cốt về sau. Nhãn lực sớm đã vượt qua người bình thường. Buổi tối chỉ cần có một điểm nguyệt quang. Hắn căn bản là không cần bật đèn. Buổi tối cái lúc này, đối phương nói không chừng cho là hắn để đi ngủ. Nếu như hắn mở đèn lời nói, đối phương nhất định sẽ càng thêm coi chừng. Thậm chí làm cho hắn cảm thấy không đến. Bước chân dừng lại nơi cửa. Đi qua trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian. Hắn đã nghe được đóng cửa rất nhỏ mảnh tiếng nổ. Nhìn xem cửa bị nhẹ nhõm mở ra. Lam tiểu bố trong nội tâm có chút rét run. Thằng này là cái kẻ tái phạm a. Cái này đóng cửa là lão đi một tí. Đó cũng là khóa a. Chính mình dùng cái chìa khóa đều không nhất định có thể nhanh như vậy mở ra. Đối phương nhẹ nhõm liền đem đóng cửa mở ra. Tự nhiên là một cái lão luyện. Đóng cửa mở về sau. Đối phương lại đợi trọn vẹn một phút đồng hồ. Môn lúc này mới nhẹ nhàng bị đẩy ra. Đêm mưa hàn khí theo phong rót vào đến. Lam tiểu bố cơ bắp vô ý thức siết chặt. Lập tức môn lần nữa bị đối phương đóng lại. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt sáng lên. Làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc chính là. Thằng này vậy mà dùng đèn pin chiếu sáng phòng. Trước khi hắn rất cẩn thận. Như thế nào vào được tự lớn mật như thế? Sau một khắc, Lam tiểu bố chợt nghe đến. Bang bang, hai tiếng súng vang lên. Lưỡng viên đạn trực tiếp bắn về phía chăn mền. Bất quá viên đạn phương vị hiển nhiên không phải muốn Lam tiểu bố mệnh. Bởi vì viên đạn bắn về phía vị trí là hắn bình thường lúc ngủ hậu chân vị trí. Trung niên nam tử này hẳn là căn cứ tủ đầu giường phương hướng phán đoán hắn tư thế ngủ rồi. Đáng tiếc chính là, hiện tại ngủ ở trong chăn chỉ có một gối đầu cùng một đầu ghế đầu. Cái này vương bát đản tối quá. Lam tiểu bố trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. Đối phó chính mình dạng một đệ tử. Vậy mà nổ súng trước. Hắn không nữa nửa điểm do dự. vừa sải bước trước, trong tay dao phay chém xéo bổ xuống. Ha ha, hắn là bác sĩ không tệ. Nhưng ở kiếp trước chết trong tay hắn người cũng số lượng cũng không ít. Tại hạch ô nhiễm cái chủng loại kia trong hoàn cảnh, tái cao minh bác sĩ cũng không cách nào trị liệu sở hữu người bệnh. Hắn làm tiểu bố tự nhiên không ngoại lệ. Lại giết một cái lại có thể thế nào? Coi như lại y đi một cái tốt rồi. Thành Kiến Kiệt là khắc sâu cảm nhận được Lam Tiểu Bố khó đối phó. Hắn đích thật là cùng Lam Tiểu Bố bèo nước gặp nhau. Tại hắn có tâm tính vô tâm còn mượn nhờ vô cùng cường đại chính thức bình đài dưới tình huống. Vậy mà không có bắt được Lam Tiểu Bố. Có thể nói, nếu không là Lam Tiểu Bố làm một quyển sách cái gì Lam Cơ Môi Tố Luận Văn. Hắn muốn tìm được Lam Tiểu Bố chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Về phần Lam Tiểu Bố tại sao phải làm cho cái này luận văn? Đây không phải hắn cân nhắc trong phạm vi. Hắn nổ súng trước, tự là lo lắng lần nữa làm cho Lam Tiểu Bố chạy thoát. Chờ thứ đồ vật nắm bắt tới tay. Hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố triệt để biến mất ở cái thế giới này. Hai phát về sau, Thành Kiến Kiệt cảm thấy không đúng. Bị hắn giết qua rất nhiều người. Vừa rồi cái kia viên đạn tựa hồ cũng không phải bắn vào nhân thể bộ dạng. Hơn nữa cũng không có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Theo lý thuyết coi như là Lam Tiểu Bố ngủ rồi. Hắn viên đạn đồng dạng sẽ để cho Lam Tiểu Bố kêu đi ra a. Thành Kiến Kiệt vừa mới nghĩ tới đây. Tự cảm thấy được một cỗ cảm giác mát từ sau lưng đánh úp lại. Hắn đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Há có thể cảm giác không thấy đây là sát khí. Không tốt, Thành Kiến Kiệt tranh thủ thời gian nghiêng người muốn cho khai. Chỉ là cái lúc này đã thoáng muộn hơi có chút. Ngoài cửa sổ lại là một đạo thiểm điện bổ qua. Thành Kiến Kiệt khóe mắt một hồi co rút lại. Hắn nhìn thấy một đạo nhàn nhạt ánh đao. Phốc, ánh đao về sau. Thành Kiến Kiệt bả vai mát lạnh. Đi theo hắn cũng cảm giác được vai phải chợt nhẹ. Thành Kiến Kiệt rút lui ra mấy bước, tựa vào góc tường, một đầu cánh tay ngã rơi trên mặt đất. Vừa rồi nếu không là hắn kịp thời nghiêng người, hắn mất đi chỉ sợ không phải một đầu cánh tay, mà là đầu. Thành Kiến Kiệt trước tiên giẫm nát ngã xuống súng ngắn bên trên. Giơ lên tay trái nhanh chóng tại chính mình vai phải chọn vài cái. Sau đó theo trong túi áo không biết cầm ra cái gì đó ném vào trong miệng. Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Thành Kiến Kiệt, có chút khiếp sợ nói. Thật sự có điểm huyệt cầm máu. Cũng không đúng a. Đối phương tuy nhiên chọn vài cái. Vai phải huyết hay vẫn là tại chảy xuôi. Lam Tiểu Bố, ta Thành Kiến Kiệt nếu như không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta chính là ngươi dưỡng. Thành Kiến Kiệt thanh âm băng hàn. Hắn cũng không sợ Lam Tiểu Bố có thể giết hắn. Nhưng hắn là tu luyện ra nội khí nội kình võ giả. Lam Tiểu Bố vừa mới chỉ là đánh lén đã đoạn hắn một tay. Hắn muốn đi lời nói. Lam Tiểu Bố còn giết không hết hắn. Hiện tại hắn muốn không phải đi. Mà là muốn đem đồ đạc của mình cầm lại đến. Phản sát Lam Tiểu Bố. Chính là bởi vì như thế. Hắn mới phóng ngoan thoại. Làm cho Lam Tiểu Bố cũng không muốn bỏ. Tốt nhất nghĩ đến giết hắn diệt khẩu. Loại này đêm mưa, một khi Lam Tiểu Bố chạy đi, hắn hiện tại bị thương. Thật đúng là khó có thể bắt được. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng. Ngươi gọi Thành Kiến Kiệt sao? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội rồi. Có thể né tránh ta vừa rồi mổ heo đao giải phẫu. Ngươi có lẽ cũng có vài cái A, Thành Kiến Kiệt trì trệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Lam Tiểu Bố là một cái người bình thường. Coi như là đánh lén hắn không có tránh đi. Cái kia cũng chỉ có thể làm cho hắn bị thương a, há có thể đoạn hắn một cái nội kình võ giả một tay. Hắn vào trước là chủ. Lao thẳng đến Lam Tiểu Bố trở thành học sinh. Vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy một điểm. Cách chương.